15. Luận về thần thông. Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông. Ngài muốn khiến cho hết thảy mọi người sinh tính tâm nên thường hiển hiện những sự chẳng thể nghĩ bàn. Ngài ăn thịt uống rượu để giấu kín cái đức của bậc thánh nhân, làm gì muốn cho những kẻ ngu tưởng Ngài là kẻ điên rồ, không pháp tắc, nhân đó chẳng tin tưởng Ngài. Nếu không làm thế, Ngài sẽ chẳng thể trụ trong thế gian. Phật, Bồ Tát hiện thân. Nếu thị hiện giống như phàm phu thì các ngài chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người, tuyệt đối chẳng hiển hiện thần thông. Nếu hiển hiện thần thông, sẽ chẳng trụ trong thế gian được. Còn nếu hiện làm kẻ điên rồ, dù có hiển thị thần thông cũng chẳng trở ngại gì. Chớ bảo người tu hành ai nấy đều nên uống rượu ăn thịt. Người lành thế gian còn chẳng uống rượu ăn thịt, huống hồ là đệ tử Phật. Muốn giáo hóa chúng sinh mà chính mình chẳng y giáo phụng hành thì chẳng những làm cho người khác chẳng tin mà còn khiến họ thoái thất tính tâm nữa. Vì thế chẳng được học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài Đạo Tế ăn những con vịt chết ói ra những con vật sống. Ông ăn con vịt chết vào còn chưa ói ra thịt, còn nguyên hình dạng được nổi, làm sao học đòi Ngài ăn thịt cho được. Ngài uống rượu vào bèn nhả ra vàng để thép tượng Phật, khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào muốn cho nước từ dưới giếng trào lên còn không được, làm sao học đòi Ngài uống rượu cho được. Chuyện về tế công có đến mấy loại, nhưng chuyện Túy Bồ Đề hay nhất. Gần đây có đến 8 bản khác nhau lưu thông, đa phần là những bản do người đời sau thêm tác vào. Chuyện Túy Bồ Đề, cả văn lẫn nghĩa đều hay. Những chuyện được kể trong ấy đều là những sự thật khi ấy. Thế nhân chẳng biết nguyên do, không bắt chước bừa theo, thì cũng quỷ bán sằng bậy. Học bừa theo đó sẽ quyết định phải đọa địa ngục. Quỷ bán sằng bậy tức là dùng tri kiến phàm phu để suy lường thần thông của thánh nhân cũng mắc lỗi. Nhưng so với kẻ học bừa theo, tội còn nhẹ nhiều hơn lắm. Thấy những điều nghĩ bàn của Ngài, phải nên sinh lòng kính tin. Thấy Ngài uống rượu, ăn thịt, chẳng chịu bắt chước làm theo, thì sẽ được lợi ích, chẳng bị tổn hại vậy. Người có thể hoằng đạo, chứ đạo chẳng thể hoằng người. Thế gian loạn lạc là do ác nghiệp của đồng phận chúng sinh cảm thành. Các thiết tà vậy cũng thế. Cũng do cùng nguyên do ấy, phong tục thế gian biến đổi, lúc thoạt đầu đều là do một hai kẻ phát khởi. Yên bình, loạn lạc, tà chánh, không gì đều chẳng như thế cả. Sao chẳng xét đến sức người để chuyển biến, lại cứ quy vào sức thần thông của Phật, Bồ Tát để hồng chuyển biến vậy? Chẳng phải là Phật, Bồ Tát chẳng thể hiển thị thần thông biến hiện, khổ nổi chúng sinh nghiệp nặng, nên dù có biến hiện cũng vẫn như không. Ví như mây dày, sương đậm mờ mịt chẳng thấy được mặt trời giữa ban ngày, bèn bảo là chẳng có mặt trời ư? Con người cùng trời, đất gọi là tam tài, tăng và Phật Pháp gọi là tam bảo. Gọi như vậy là do căn cơ vào ý nghĩa hỗ trợ, tán dương công sinh trưởng của trời đất, hoằng dương đạo pháp mà đặt tên. Ông cứ muốn bỏ nhân lực, bám vào sức của Phật, Bồ Tát, trời đất, có còn đáng bảo là biết đạo chăng? Đời đại loạn, đại bi Bồ Tát thị hiện cứu hộ cũng chỉ cứu được kẻ hữu duyên, vì loạn lạc chính là đồng nghiệp. Còn túc nhân hiện duyên, duyên hiện tại là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm được Bồ Tát thì sẽ được Bồ Tát gia bị cứu hộ, há nên ngông nghênh bàn bạc ư? Những việc phương tiện thuận nghịch cứu hộ chúng sinh của Bồ Tát chẳng phải là chuyện kẻ hiểu biết lầm lạc hẹp hòi có thể thấu hiểu được đâu. Nay tôi vì ông nói một thí dụ để từ đó mà suy, rồi đừng nói Bồ Tát thật là quan gia, cũng như để tạo thành nền tảng tốt đẹp hồng nhập đạo thành Phật. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy để thành đạo vô thượng. Như vậy khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán. Quán lâu ngày ắt có thể đoạn hoặc chứng chân thành A-la-hán. Như vậy, bất tịnh lại là cội gốc của thanh tịnh. Người ở Bắc Câu, Lô Châu hoàn toàn chẳng khổ, nên chẳng thể nhập đạo. Châu Nam Diêm Phù Đề sự khổ rất nhiều, nên người nhập Phật đạo để liễu sinh tử không thể tính nổi số. Giả sử thế gian tuyệt chẳng có các khổ sinh, lão, bệnh, tử, đau binh, thủy quả, vân vân, thì ai nấy đều sống say chết ngủ trong lạc thú phóng dật. Có ai chịu phát tâm xuất thế để liễu sinh tử đâu? Ngay cả kẻ thống lãnh quân mệnh, giữ địa vị cao, gây bao việc khổ não chúng sinh, biết đâu là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ có thể nói cùng người thông suốt, đừng nói với kẻ vô tri vô thức. Nếu là người thông suốt, dù thật sự là ác ma, cũng có thể được lợi ích. Còn người vô tri vô thức, nếu biết đến nghĩa này, ắt sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, trái lại còn quỷ bán Phật Pháp. Ví như dùng thuốc, kẻ nhỏ chẳng thể uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì nó dù không uống cũng thành uống. Ông toan làm bậc thông suốt, nhưng triển khai rộng lớn nghĩa này thì hại người rất nhiều, lợi người rất ít. Xin hãy thành tâm niệm Phật, đừng bàn nói ẩu, cảnh giới của Phật, Bồ Tát, phàm phu chẳng thể suy lường được đâu. 16. Luận về bí truyền. Nay các ngoại đạo, không đạo nào chẳng dùng cách bí truyền để dẫn dụ, kêu gọi kẻ vô tri theo đạo họ. Lúc nguyện gia nhập, ắt phải phát thệ: từ nay về sau, nếu phản lại đạo, ắt sẽ mắc ác báo như thế này, như thế nọ. Thật sự ra, đa phần là những pháp dối người. Do trót phát thệ, dù có biết những sai trái trong đạo, cũng chẳng dám trái nghịch hoặc phơi bày ra. Cách phát thệ bí truyền của ngoại đạo ràng buộc, làm con người lầm lạc quá đáng vậy. Đức Phật chẳng có pháp bí truyền, đối với một người Ngài cũng nói thế, với dạng người Phật cũng dạy như thế. Cửa đóng, then cài, bên ngoài đặt người tuần hành canh gác. Chỉ cho một người vào thì thầm chẳng cho người ngoài nghe được. Những đạo như thế chẳng có chuyện quang minh, chánh đạo gì đâu. Mong các vị hiểu được tệ nạn ấy, nên tôi mới lược thuật vậy. Nếu có bí quyết mầu nhiệm, chỉ khẩu truyền ở chỗ kín đáo thì chính là tà ma ngoại đạo, chẳng phải là luật pháp. 17. Luận về cầu cơ. Những lời gián cơ trong đàn cầu cơ đa phần là do những luân hồi dựa dẫm vào tri thức của người xoay cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian còn đúng được nhiều, chứ nói đến Phật Pháp thì do chính mình chẳng biết, bèn bịa ra các lời nhảm nhí. Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật tiên, thần thánh. Những hồn kém cỏi chẳng có sức thần thông, những hồn khá hơn sẽ biết được tâm người nên dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người phò cơ để nói này nói nọ. Ông Kỷ Văn Đạt nói, cầu cơ đa phần là linh hồn giả danh gián cơ. Tôi cùng người anh tên là Thản Nhiên cùng phò cơ. Tôi biết làm thơ, nhưng chữ viết không đa gì. Tôi phò cơ thì thi từ mẫn tiệt, nhưng chữ viết mệt ngoạc, xiêm xẹo. Thản Nhiên phò cơ thì thi từ tầm thường, chữ viết sắc sảo. Với những hồn giả mạo cổ nhân, nếu chú tâm hỏi vào những điểm bí nhiệm, quan yếu, bèn nại cớ năm tháng cách xa, chẳng còn nhớ gì nữa nên biết hồn ấy chẳng phải thật. Như vậy, cái linh ứng của hồn ấy chỉ là chúng có thể dựa vào những điều đã biết trong tâm của người hiện tại để mượn dùng. Với những điều tuy có trong thức điền, nhưng trong cái thấy bất hiện tại của đương nhân không có, hoặc người ấy chẳng biết đến nghĩa đó, thì hồn chẳng thể dạy gì về điều ấy được. sánh với tha tâm thông của bậc nghiệp tận tình, không khác nhau một trời một vực, nhưng xét về khí phận thì có vẻ tương tự mà thôi. Tôi lại chỉ sợ quý vị bị mê hoặc bởi những lời gián cơ, nên chẳng thể không dẫn chứng để phân trần vậy. Gần đây, các đàn cơ ở Thượng Hải rất thịnh hành, những lời khai thị sửa lỗi, hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả của các đàn cơ ấy đều rất có ích đối với thế đạo dân tâm. Nhưng những lời giảng về cõi trời, về Phật Pháp toàn là những lời lẽ hoàng xuyên. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng thể bài xích Pháp ấy, vì sẽ mắc lỗi ngăn trở người khác hướng thiện. Nhưng cũng chẳng thể phụ họa, tán dương Pháp ấy, bởi những lời giảng cơ về Phật Pháp toàn là ước đoán, chỉ e gây thành cái họa hại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sinh. 18. Luận về luyện đơn. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chơn, liễu sinh thoát tử. Toàn bộ Đại Tạng Kinh trọn chẳng có lấy một chữ dạy người dẫn khí luyện đơn, cầu thành tiên bay lên trời, trường sinh bất lão chi cả. Thời kỳ đầu dân quốc, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ để chứng minh cho pháp luyện đơn, xoay chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết đó, ngỡ là chân thật, đánh mất chánh kiến mãi mãi. Lời lẽ, sự tu hành của họ đều là phá hoại Phật Pháp, nhưng vẫn khiêu khiêu tự đắc, cho mình may mắn gặp được chân thừa, được nghe chánh pháp. Đúng là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm. Một gã lòa dẫn lũ mù kéo nhau xa hầm lửa, chẳng đáng buồn ư? Phàm một pháp luyện đơn chẳng phải là không lợi ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Cao nhất là thành tiên bay lên trời, pháp ấy còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo của Phật Pháp ư? Khổng Tử nói: triêu dân đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo, tối chết cũng đành. Lão Tử nói: ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, ta có mối lo lớn là ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời ấy, sẽ chẳng bị bọn luyện đơn kia mê hoặc. Hãy đọc kỹ các sách An Sĩ Toàn Thư, Tư Sĩ Truyện, Bình Tâm Luận, Kê Cổ Lược, thì cương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân, lò nung tử vàng thật giả rạch ròi. Trộm nghĩ, nguồn gốc của thích và đạo chẳng hai, nhưng nhánh nhóc chi phái khác xa nhau một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết tu tứ niệm xứ quán: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều thuộc quyển vọng khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì chân như diệu tánh sẽ tự hiển hiện. Nếu ước theo nguyên sơ chánh truyền, thì đạo giáo cũng chẳng lấy việc dẫn khí luyện đơn, chỉ cầu trường sinh làm trọng. Đời sau tu hành theo đạo giáo, không một ai là chẳng coi pháp ấy là chánh tống Phật giáo. Không điều lớn lao nào chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào đều chẳng đề cập đến. Chẳng những phát huy đạo lý nhân tâm tánh mạng đến hết sạch không còn sót, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt như hiếu, để, trung, tính, lễ, điêm, sĩ của thế đế, mảy may điều thiện nào cũng chẳng bỏ sót. Chỉ riêng đối với việc luyện đơn dẫn khí, không có lấy một chữ nhắc đến. Nhưng đệ tử Phật phải kiên về sâu xa, đừng luyện đơn, bởi một đằng dạy người biết thân tâm là quyển vọng, một đằng lại dạy người chấp chặt thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chỉ là tâm tùy duyên sinh diệt, chẳng phải là chân tâm sẵn có. Một pháp luyện đơn chẳng phải là không có lợi ích, nhưng chỉ kéo dài được tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Nếu bảo là pháp để liễu sinh thoát tử, thì chỉ là lời nói mớ mà thôi. 19. Luận về tu hành, xử sự phải phù hợp thích nghi. Đối với pháp niệm Phật, tùy theo sức lực của mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, không cách nào là chẳng được. Lẽ nào cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tổn hơi thành bệnh? Căn bệnh nặng của ông do khí bị thương tổn mà ra, nhưng thật sự là do nghiệp lực từ vô lượng kiếp biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Chẳng biết là do căn bệnh này sẽ tiêu được tội tam đồ ác đạo trong bao nhiêu kiếp số. Phật lực khó nghĩ lường, Phật ân khó báo. Hãy nên sinh lòng vui mừng, nghĩ mình may mắn lớn lao, sinh lòng tin trong sạch lớn lao, dùng một pháp tịnh độ tự hành, dạy người mong sao quyến thuộc trong nhà, cùng hết thảy những ai hữu duyên, cùng sinh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này, mới khỏi phụ ân Phật vì mình hiện thân vậy. Học Phật phải biết chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng phải tùy phần, tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao mới hồng triệt để buông xuống, triệt để đề khởi được. Người căn cơ trung hạ, nếu không làm gì hết sẽ liền thành biến nhát, trễ lười, đã chẳng hiểu đúng tự lợi, mà đối với việc lợi người cũng đắt bỏ hết, trở thành cái tệ như Dương Tử. Dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm. Vì thế phải hành hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú trọng vào mặt tự lợi. Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm Bành Tế Thanh, hiểu lầm thì đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của Bành Nhị Lâm là chuyên chú tự lợi, chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần, tùy sức dạy người tu theo pháp môn tịnh độ đâu. Việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh nổi, ngoài ra ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy. Người căn cơ trung hạ, tùy phần, tùy sức làm việc lợi người mới phù hợp với đạo lý tu hành tự lợi. Bởi lẽ pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh, tự mình chưa độ thoát thì việc lợi người vẫn thuộc về tự lợi, nhưng chẳng thể chuyên chú vào hình thức bề ngoài mà làm. Người tu hành thật sự thì dính vào chuyện khác làm chi? Chỉ vì do chưa thể buông cả toàn thân xuống, cắt đứt vạn duyên được, thì chẳng ngại gì đeo đẳng trong lòng để vớt vát lấy một nửa mà thôi. Niệm Phật tuy trọng chí thành, thanh khiết, nhưng nếu bệnh nhân không đủ sức thì cứ giữ lòng chí thành thầm niệm, hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt như vậy. Bởi lẽ Phật từ rộng lớn, như cha mẹ lúc thấy con cái bệnh khổ ắt chẳng nệ vào những nghi thức lúc bình thường để trách móc gì, lại còn đến dỗ về xoa nắng thân thể con, rửa sạch những dơ bẩn. Nếu con bệnh đã lành mà vẫn đối với cha mẹ hệt như lúc còn đang bệnh thì bị sét đánh vậy. Lập thân xử thế, dình lòng thì dù là ngu hay hiền đều phải cung kính, chẳng sinh lòng ngạo mạn. Hành sự thì thân hiền, xa ngu, giữ ưu bỏ kém. Như thế sẽ tránh khỏi cái tệ lây phải tánh xấu, cũng như giữ cho mình khỏi bị lầm lạc. Chuyện thiên hạ có cái lý nhất định, nhưng có pháp nhất định, nếu chẳng dựa vào sự tình để định đoạt, như chấp chết vào toa thuốc để trị biến chứng, thì người sống sẽ ít, kẻ chết lại nhiều. Phải tình hợp với lý, pháp phù hợp với sự thì mới lên. Thiên hạ vạn sự có cái lý nhất định, nhưng khi gặp chuyện phải vận dụng cái lý nhất định để hành xử sao cho thích nghi. Lý phù hợp cùng quyền, pháp tương ứng với đạo thì mới nên. Phật pháp phải tùy theo căn tánh của mỗi người mà thực hiện, chẳng thể chấp chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Nếu trái nghịch căn cơ sẽ khiến người ấy bị mất lợi ích liễu sinh thoát tử thù thắng. cốt sao người ấy phải tự lượng được căn tánh để tu trì sao cho thích hợp. Vào thời Phật Pháp hưng thạnh, dưới các triều Đường, Tống, người tại gia phần nhiều dùng cách quả tán, nhưng nay nên thuận theo thói tục chôn cất, vì sợ kẻ câu nệ luận bàn quan, chứ thật ra thiêu thì gọn gàng hơn. Qua 49 ngày thiêu là ổn thỏa, còn chôn thì qua nhiều năm, rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lễ 3 năm tang chế chẳng dùng đến lễ nhạc, cố nhiên phải tuân thủ. Trước đời Thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng được phép nghỉ cư tang, bởi việc quân chẳng thể nào sao giảng được, nên chẳng để tang. Bây giờ thịnh hành quan niệm bỏ thói thường là bất hiếu, dù giữ đúng thời gian tang chế vẫn còn bị chê trách. Chúng ta nên theo đúng cổ lễ, nhưng phải chăm trước mà làm theo. Tuy chẳng thể biến cải ngay, nhưng đừng quá câu nệ là được. Liên xã mới mở phải có quy chế nhất định, nữ nhân tuyệt đối chẳng được tham dự liên xã. Đừng bắt chước nơi khác buông tuồng chẳng trúc liễm đến nỗi một pháp chẳng lập. Trăm mối tệ chen chúc nảy sinh rất quan trọng, rất quan yếu đấy. Trộm nghĩ, thế đạo nhân tâm hiện thời suy sụp đến cùng cực, lại còn phung phí quốc khố, so với trước kia thuế má nặng hơn gấp mấy lần, mọi thứ đắt đỏ, dân không lẽ sống. Tai trời dạ người giáng xuống liên tiếp, gặp phải thời buổi này, muốn hoằng chương đạo pháp chỉ còn cách khuyên những người tìm đến học, hãy học lấy yếu nghĩa nhà Phật, với cha nói từ, dứt con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, ai nấy trọn hết bổn phận để làm nền tảng cho việc học đạo. Ngoài ra còn phải giữ lòng thành, kiên chú lòng kính, cắt kỹ giữ lễ, hiểu nhân rõ quả, mong thoát khỏi luân hồi, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Dù thiên tư cao đến cách mấy cũng phải y theo đây mà hành. Ngoài ra, những khi có thời gian, có sức thì nghiên cứu hết thảy kinh luận chẳng trở ngại gì. Cốt sao, tùy phận tu trì trong chính gia đình mình thì chẳng cần gì phải cất dựng phòng ốc cho nhiều, lại phải sắp đặt nhiều nhân viên, đây kia qua lại càng phí thời gian. Đây chính là cách tương kế tự kế để hoằng pháp bậc nhất trong hiện tại vậy. Muốn cầu giảng sinh, hãy nên buông bỏ thế gian này, cũng như buông bỏ cái tâm cuồng vọng quá phận mong độ thoát chúng sinh giống như Bồ Tát. Tu cho chính mình chính là điều Bồ Tát phải làm đầu tiên. Nếu chính mình còn là phàm phu, lại toan đảm nhiệm việc ấy, thì chẳng những chẳng thể độ người mà còn chẳng thể tự độ nữa. Không ít thiện tri thức thế gian mắc phải bệnh này, nhưng cứ cho là mình có tâm Bồ Tát. Phải biết nếu có tâm ấy, phải cầu giảng sinh trước đã thì mới có lợi ích. Nếu mình là Bồ Tát thì chẳng cầu giảng sinh còn được, chứ nếu không thì tai hại chẳng nhẹ. Tâm cuồng vọng quá phận chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc tu hành, chẳng thể chẳng biết điều này. Trong lúc kiếp trượt thời loạn này, lẽ tất nhiên phải đề xướng nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ mới hồng có lợi ích thật sự. Những kẻ ham cao chuộng trội kia chỉ sợ những pháp ấy mà được đề xướng thì kiến tâm giá trị của họ sẽ bị hủy hoại, nên thà để người khác chẳng hiểu chứ chẳng chịu xuôi theo môn phong của chúng ta. Hãy thử hỏi họ, đối với những vật bên ngoài dùng để điều dưỡng sinh mạng, có thể nào cứ cố chấp vào một pháp chẳng chịu biến đổi cho thông suốt hay chăng? Mùa hạ dùng sắn dây, mùa đông khoác áo cừu, đói thì ăn, khát thì uống, mỗi ngày còn phải chọn lấy những điều thích nghi. Thế mà đối với việc hoằng dương đạo pháp thì lại bất trí, chẳng hợp lẽ với việc dưỡng sinh. Vẫn còn bảo là thật sự muốn làm cho người khác được lợi lạc nữa ư? sáng lập viên xã ắt phải thanh tịnh, thơm sạch, chủ nhân ắt phải cung kính chí thành, chẳng thể là hạng người ngạo mạn, mà cũng chẳng thể là người thiếu khí tượng, đức độ. Đối với mọi người đến tham dự, đều phải đối đãi ôn hòa, cung kính khiêm tốn. Lúc chưa niệm Phật, cũng như lúc niệm Phật xong, đều chẳng được bàn chuyện nhà. Có những yếu nghĩa nào đáng bàn luận, trên bày hãy bàn. Nếu không, ai nấy trở về chỗ mình. Những ai quá nhỏ tuổi, hãy nên tự niệm ở nhà. Nếu thường đến viên xã, ở gần thì còn tạm được. Chứ nếu đường xa, chỉ e nảy ý ham vui bên ngoài, chẳng thể không cẩn thận. Lập viên xã bất quá chỉ là đề xướng trong địa phương mà thôi, phải lấy việc niệm Phật tại gia là chính. Người học Phật trước hết phải biết nhân quả, dè dặt, cẩn trọng mà xử sự. Nếu đã có thể dè dặt, cẩn trọng thì tà niệm sẽ tự tiêu, chẳng đến nỗi làm điều chẳng đúng pháp. Nếu trót làm, phải cực lực đoạn diệt thì mới là tu hành chân thật. Nếu không, học một đường là một nẻo, tri kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đây chính là căn bệnh đã lặm vào xương tủy của những kẻ học Phật, tự xưng là bậc thông gia ngày nay. Nếu có thể luôn lấy việc tránh lỗi lầm, làm điều mong mỏi, thì cứ học một phần, sẽ được một phần lợi ích thật sự. 20. Luận về cách dự phòng tai họa. Với tình thế hiện tại, chỉ nên tận tâm, còn chuyện quả phước cát hung trong tương lai chẳng thể dự đoán được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ác sẽ có sự chuyển biến âm thầm, chẳng đến nỗi vướng phải mối nguy hiểm lớn. Nếu chẳng dốc sức vào đây, dù vận dụng hết cơ mưu cũng vẫn khó đạt hiệu quả tốt đẹp. Bởi thế cuộc biến nguyện khó dự liệu nổi. Những kẻ vinh hoa phú quý hiển hách kia trong chốc lát còn bị tiêu tan sạch cả, huống hồ gì bọn ta. Khổng Tử nói, kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử được, nhưng phải cực lực tu trì thì mới đáng gọi là mạng được. Nếu biếng nhác trễ lười, tánh tình buông xuôi, dù đạt được hay mất đi cái gì thì cũng chẳng thể gọi là mạng được. Tình thế hiện nay là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sinh lòng hổ thẹn đớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sinh, thì dù túc nghiệp hiện ra, cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm để tiêu diệt hết sạch. Nếu trong đời trước hoặc trong xưa kia đã từng tạo nghiệp lớn, nay dù không làm ác, nhưng chỉ niệm Phật qua quýt ơ hờ, thì công chẳng thắng nổi tội, rất có thể mắc ác báo. Chẳng phải là niệm Phật vô ích, nhưng vì chưa phát Bồ Đề Tâm mà ác nghiệp lại rộng lớn, nên công niệm Phật chẳng áp đảo được ác nghiệp. Nếu có thể phát đại Bồ Đề Tâm, thì như dần mặt trời rạng rỡ giữa hư không, sương mốc tiêu lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời tạo ác, sau mới sám hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn không đập phải ác báo, bèn đối Phật Pháp chẳng thiên, tu trì vô ích. Cư sĩ chẳng coi quan tôi là người ngoài, cố nhiên quan chẳng thể không cùng cư sĩ trình bày sơ lược nguyên do, ngõ hầu cư sĩ thoát khỏi đường mê, vượt lên bến giác dậy.
Tám La Mã khuyên nhủ các thiện tín tại gia. 1. Dạy về luân thường đạo giáo. Phải tận tánh học Phật mới có thể tận hết luân thường học khổng. phải tận hết luân thường học khổng mới có thể tận tánh học Phật. Thử coi những bậc đại trung, đại hiếu và những vị phát huy tâm pháp của tánh hiền trong nho giáo, xưa nay không vị nào là chẳng nghiên cứu kinh Phật sâu xa, ngầm tu thầm chứng. Hợp hai đạo Phật và nho lại thì cả hai cùng tốt đẹp, tách ra thì cả hai cùng bị tổn thương. Bởi lẽ người trong cõi đời không ai chẳng thuộc trong dòng luân thường, mà cũng không ai ra khỏi tâm tánh được. Để trọn vẹn luân thường tâm tánh ấy thì dùng chẳng làm các điều ác, dân làm các điều thiện của nhà Phật để khắc kỹ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, dùng cha hiền, con hiếu, anh nhường, em kính để hỗ trợ. Do vậy, cha con, anh em, vân vân dắt dìu nhau cùng trọn vẹn luân thường, tâm tánh, trừ khử phiền hoặc, huyễn vọng để khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng những về thể là một, mà về dụng cũng chẳng có hai. Phải biết rằng, Phật Pháp là Pháp chung của chính Pháp giới, không một ai là chẳng nên tu, mà cũng không ai là chẳng thể tu nổi. Những kẻ nói Phật giáo dứt bỏ nhân luân, làm hại thánh đạo đều là những kẻ mù, chẳng thấy hình sắc cứ luận càn. Vì sao nói như thế? Đức Phật đối với cha dạy lòng từ, với con dạy lòng hiếu, với vua dạy lòng nhân, với bầy tôi dạy lòng trung, chồng sướng vợ theo, anh nhường em kính. Với những lời lẽ hay đẹp, những hành vi tốt đẹp, không điều nào kinh Phật lại chẳng thuật rõ túc nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả. Những điều Phật dạy về lòng từ, lòng hiếu, vân vân giống với nho giáo, nhưng những điều đạo Phật dạy về nhân quả ba đời thì nho giáo còn chưa bao giờ được nghe đến. Huống hồ là đoạn hoặc chứng chân và viên mãn bồ đề, quy về pháp vô sở đắc. Tiếc là những kẻ ấy chưa được biết đến, chớ nếu đọc kỹ, nghĩ chín chắn, ắt sẽ khóc lóc, đau đớn, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn thương vì tội lỗi bán Phật dạy. Muốn học Phật, tổ, trước hết phải giữ pháp thánh hiền. Nếu như thiếu sót bổn phận, trái nghịch luân thường, thì đã là kẻ tội nhân danh giáo, còn làm đệ tử Phật sao được? Phật giáo tuy vượt ngoài thế pháp, nhưng gặp vua nói nhân, gặp bầy tôi nói trung, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, từ cạn mà lần đến sâu. Hạ học thượng đạt, học từ những điều căn bản thấp kém nhưng đạt được những điều cao quý. Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt sẽ biết được đại khái vậy. Muốn làm Phật tử chân thật, phải bắt đầu làm chân nho trước đã. Nếu đối với những sự như chí tâm thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, giữ lòng kính, trọng lòng thành, hiếu để, vui vẻ, cung kính, vân vân mà chẳng thể tu tập, đôn đốc, thì nền tảng chẳng kiên cố, học Phật sao được? Chọn lấy tôi trung trong đám con hiếu, kẻ tánh hạnh trái nghịch nho phong, lẽ nào gánh vác được gia nghiệp của Như Lai? Trên nối tiếp huệ mạng, dưới quá độ chúng sanh cơ chứ? Phật Pháp không sự gì to lớn chẳng bao hàm, không điều gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, dù là Pháp thế gian hay xuất thế gian, không một Pháp nào lại chẳng thuộc phạm vi của Phật Pháp. Những kẻ câu nệ, hủ bại trong thế gian thường cứ bảo, xuất gia là trái nghịch luân lý, họ đều là hạng chưa suy xét thấu đáo, đã vội hủy bán, sợ mắc nghẹn nên bỏ ăn, tự chôn vùi tánh mạng, thật là đáng thương. Nếu có mở rộng được tầm mắt thì mới biết được Phật Pháp lưu truyền rộng rãi khắp trong ngoài Trung Hoa, đạo Pháp thịnh hành cả 2000 năm qua, được rất nhiều vua thánh, tôi hiền, hào kiệt, vĩ nhân hộ trì, truyền bá. Lẽ đương nhiên đạo ấy phải là chân đạo mà phàm tình chẳng thể suy lường được nổi. Dù có bị một hai gã nho sĩ câu nệ, hủ bại, bài xích, hay những tên vua bạo ác quỷ phá, rốt cuộc hai tay vẫn không che nổi mặt trời, ngửa mặt nhổ lên trời, chỉ càng tự phô bày cái thấy biết kém cỏi ít ỏi của mình mà thôi, tự làm lạc gây tạo tội lỗi, chứ rốt cuộc Phật pháp có bị tổn hại gì đâu. Lại có kẻ bề ngoài làm ra để chê bai Phật pháp, chứ bề trong lại thật sự tu chứng. Từ đời Tống đến nay, những bậc danh nho không có ai lại chẳng phải như vậy cả. Cho nên quan tôi nói thành ý chánh tâm do vậy hãy còn khiếm khuyết, thật đúng là đời bàn quyết định vậy. Đối với việc học Phật, vốn phải trọn vẹn nhân đạo mới hồng hướng đến được. Nếu chẳng thật sự thực hành hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, dù có suốt ngày thờ Phật, Phật cũng chẳng gia hộ. Ấy là vì Phật pháp bao gồm hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian. Vì thế, với cha nói từ, với con nói hiếu, khiến ai nấy đều tận hết bổn phận làm người, sau đấy mới tu pháp xuất thế. Dĩ như muốn dựng lầu cao vạn trượng, ắt trước hết phải đắp nền móng kiên cố, khai thông đường nước thì lầu cao vạn trượng mới có thể xây lên được, mới chỉnh cửu chẳng hư hoại. Nếu như nền móng chẳng vững, ắt chưa xây xong đã sụp. Sách Luận Ngữ nói: tuyển trung thần ư, hiếu tử chi môn, nghĩa là chọn tôi trung từ nơi con hiếu. Học Phật cũng giống như vậy. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư: thế nào là đại ý Phật pháp? Sư dạy: đừng làm các điều ác, dần làm các điều lành. Muốn học Phật pháp phải khắc kỷ, dè dặt, việc gì cũng phải xuất phát từ tâm chân thật mà làm. Người như vậy mới đáng gọi là chân Phật tử. Nếu tấm lòng gian ác lại toan mượn Phật pháp để tránh tội nghiệp, có khác gì trước đã uống thuốc độc, sau lại uống thuốc bổ? Muốn cho thân thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ, phỏng có được chăng? Đại trượng phu muốn văn chương thiên hạ, công nghiệp gian dội vũ trụ, nhưng chẳng thể đoạn hoặc chứng chơn, liễu sinh thoát tử, thì chỉ là chấp vào cái bên ngoài, bỏ sót cái bên trong. Chấp cái có tuy nó chỉ là đằng ngọn, bỏ đi cái không dù nó chính là đằng gốc. Người đời ai có thể vẹn toàn được mọi việc? Chúng ta chỉ nên gắng sức giữ vẹn luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp là được, cần gì phải bận tâm đến điều khác nữa. Trộm nghĩ, nho lễ coi trọng cúng tế xuân thu, Thích giáo đặt nặng việc quanh năm truy tiến, nghĩ đến cái ơn nguồn nước cội cây mà thực hành cẩn thận chu đáo việc truy tiến, thì thế gian xuất thế gian nào có gián đoạn chi. 2. Luận về giáo dục gia đình. Gia đình muốn hưng thạnh phải bắt đầu từ gia nguyên nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Muốn con em thành người phải bắt đầu từ hành vi việc làm của mình sao cho đúng phép tắc, hồng làm gương cho con em, lý nhất định phải như thế. Nhưng nay muốn bắt đầu giáo dục con em ít tốn công sức nhất, trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng khiến chúng tập thành tánh, mới hồng mai sau chúng chẳng đến nỗi làm càn quá đáng. Đây thật đúng là diệu pháp bậc nhất để tề gia dạy con, khiến đời yên dân hiền vậy. Con em có nên người hay chăng chỉ là do giáo dục trong gia đình. Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu, để, trung, tín, cần kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng lớn lên đi học, đọc sách mới có nền tảng để hưởng được lợi ích. Nếu như từ nhỏ đã dung túng thành thói, hãy khoan kể đến những đứa trẻ không thiên tư, không được học hành đàng hoàng. Ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng cũng chỉ thành thợ gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bại hoại trong cửa nho mà thôi. Đời có kẻ tài ngang bắt đẩu, học rộng năm xe, nhưng hành vi, việc làm toàn là ỷ mình thông minh, độc hại sinh linh, quỷ diệt đạo nghĩa. Những hạng ấy vốn là cho từ thuở đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Văn chương nghiêm khắc kể từ vợ quá, cho đến anh em để giữ gìn gia đình, đất nước. Cũng như sách Đại học nói, muốn trị thiên hạ, quốc gia phải bắt đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, đều vì cùng một mục đích. Đấy chính là bí quyết vô thượng để dạy con người trở thành thánh, thành hiền của đạo Nho. Bỏ điều này, cầu lấy điều khác thì đều toàn là tìm tòi nơi ngọn vậy. Với tình hình hiện tại, ngay khi con cái biết nói, nhận biết sự vật, trong nhà hãy dạy con nhận biết mặt chữ trước. Mỗi tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Hạn định mỗi ngày mấy chữ, mỗi ngày học thuộc mặt những chữ đó, xong. Lại bắt con nhận mặt toàn bộ các chữ đã học một hai lượt nữa. Chưa hơn một năm, con sẽ biết được nhiều chữ. Sau này lúc con đọc sách, phàm đọc qua chữ nào đều nhận biết được cả, chẳng đến nỗi có cái tệ miệng chỉ đọc làu làu nhưng vẫn không biết chữ. Tuy theo năng lực của con, sai con làm những việc lặt vặt để tập tánh siêng năng, đừng cho con ăn uống, mặc quần áo quá sang trọng. Phàm những khi con phí phạm ngũ cốc và làm hư hỏng vật gì, chẳng cần biết vật ấy quý giá hay tầm thường thế nào, phải bảo cho con biết những vật ấy chế tạo chẳng dễ, cũng như nói đến những nghĩa lý bị tổn phước giảm thọ vân vân. Nếu con vẫn vậy, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Có như thế, con sẽ tự kiểm ước, trọn chẳng đến nỗi xa xỉ, phung phí. Khi con đọc được sách, bảo con hãy đọc kỹ các sách âm chất văn, cảm ứng vân vân, thuận theo từng mặt chữ mà giảng giải. Thể hành vi hàng ngày của con là tốt lành, bèn chỉ cho con thấy điều thiện trong hai sách ấy để khen ngợi. Nếu hành vi nào không tốt, bèn lấy những điều bất thiện trong hai sách ấy để quở trách. Như vàng đổ khuôn, như nước có đê ngăn, lẽ nào chẳng thành vật dụng, vẫn cứ chạy lung tung như cũ ư? Con người có đúng là người hay không là do từ nền tảng ấy. Chẳng giảng đến điều ấy, lại muốn trở thành con người toàn vẹn, thì quả chăng thiên tư phải hơn cả Mạnh Tử. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở, hãy nên cho con học ở nhà vài năm trước đã. Mời một vị thầy học vấn, đức hạnh đều tốt đẹp, tinh sâu nhân quả, để dạy con tứ thư, ngũ kinh. Đợi đến khi con học được mấy phần, văn tự lẫn đạo lý chẳng bị lầm lạc bởi những tà thuyết, tục luận, mới cho con vào học những trường hiện thời để mở rộng tầm mắt, biết suy xét việc, chẳng đến nỗi hành động trái thời, không cách gì tiến lên được. Làm được như thế, đứa con nào có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành người lương thiện. Thật sự ra, những điều lão tăng hay nói chẳng hoài những chuyện riêng mình thiện, khiến người khác cũng thiện, tự lợi, lợi người. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, chuyên gánh, dùng chính thân mình dạy dỗ người khác, nêu gương đạo đức, như vàng hay đồng đã nung chảy, nghiêng rót vào khuôn. Khuôn ngay sẽ ra hình ngay, khuôn méo sẽ thành hình méo, chưa đổ vào khuôn đã biết trước là sẽ lớn nhỏ, dày mỏng, huống hồ là khi đúc xong. Gần đây, nhân tình phần nhiều chẳng biết đến điều ấy, thế nên những con em có thiên tư đa phần ngông cuồng, bồng bột, kẻ không thiên tư lại ương bướng, hèn kém. Đó là vì lúc nhỏ chẳng uống vào khuôn phép. Như nước đồng sôi đổ vào khuôn hỏng, ắt phải thành đồ hư. Kim loại vốn chỉ một, nhưng đồ đúc ra sai khác nhau một trời một vực, tiếc thay. Phật lấy vô ngã làm giáo. Hiện tại, những kẻ có chút tri kiến thường nhìn lên tận trời, cứ tưởng chỉ có nghĩa lý văn tự mới là Phật Pháp, chẳng biết tu thân, tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định, huệ, ngõ hầu, đoạn hoặc chứng chơn là Phật Pháp. Trộm nghĩ, cha mẹ thương con không gì chẳng quan tâm đến, chỉ trừ khi bệnh tật, hoạn nạn mới bớt quan tâm. Con trẻ vừa biết nói, liền dạy nó niệm danh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khiến cho những điều kém xấu đã dung bồi trong đời trước của nó, nay nhờ thiện lực này, ắt tai họa sẽ tiêu ngay khi chưa nảy mầm, được phước nhưng chẳng biết, không còn phải lo gì đến hiểm nạn tai ương, bệnh tật, khổ sở, vân vân. Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trung thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sinh và những sự tích nhân quả ba đời rành rành, ngõ hầu tập thành tánh. Ngay từ lúc còn thơ đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến nhỏ nhoi, lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác khiến cha mẹ tổ tiên mang nhục lây. Con em có tài năng, nếu được khéo giáo quá sẽ dễ trở thành người chánh trực, không khéo giáo quá đa phần sẽ thành hạng bại hoại. Ngày nay dân không lẽ sống, nước nhà lắm nỗi gian nan, mấy phen chao đảo, đều là những kẻ có tài năng nhưng không được khéo dạy, khiến mầm học được ươm từ từ. Người không có tài đương nhiên phải dạy họ thành thật, với người có tài càng phải nên dạy họ thành thật. Thế nhưng thành thật vẫn có thể là giả dờ. Thoạt đầu hãy thường nên dạy dỗ về nhân quả báo ứng, và lẽ con người khởi tâm động niệm gì, mỗi mỗi điều thiên địa quỷ thần đều biết, đều hay cả. Khuyên con phải đọc kỹ các sách Âm Chất Văn, Thái Thượng Cảm Ứng, đừng cho rằng chúng không phải là sách Phật rồi xem thường. Ấy là gì? Phàm phu tâm lượng thiển cận, nếu dùng những lý xa xôi lớn lao để giảng nói sẽ khó thể lãnh hội được. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích cả, huống hồ là những người lấy việc chú trọng điều thiện làm thầy ư? Với tử thi, phân nhơ, rắn độc mà Đức Phật còn dạy người quán để chứng A-la-hán, số đó nhiều hơn hằng hà sa, huống hồ là những lời lẽ thiết thực tồn dưỡng cảnh tỉnh này, há nên xem thường ư? Còn thuộc địa vị phàm phu chẳng thể không bệnh được, nhưng cũng chẳng nên bỏ mặc chẳng trị. Cách trị bệnh ít tốn sức nhất, lại được lợi ích nhiều nhất là lấy bệnh làm thuốc. Lấy bệnh làm thuốc nghĩa là chẳng để bệnh lụy mình. Chẳng hạn như cái bệnh thương mến con cái quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì dùng ngay sự thương mến đó làm cái gốc, khiến con cái khi sống làm người chân chánh, chết đi sinh về tịnh độ. Thương con như vậy là biến phàm tình thế gian thành thánh quả xuất thế gian. Nếu chẳng khéo sử dụng lòng ái, mặc lòng nuông chiều con, thì còn hơn giết chết con cả trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Nước nhà diệt vong, nhân dân trồ tháng đều là do những kẻ cha mẹ chẳng hiểu rõ sự tình ung đúc nên, chẳng đáng buồn ư? Muốn cho con cháu chẳng hướng theo nẻo bại hoại, cùng nhau noi theo chánh đạo, thì nên lấy các sách Cảm Ứng Thiên Dựng Biên, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa làm kim chỉ nam. Dù những làn sóng thế tục xấu ác có bủa ngập trời, mây đen phủ kín mặt nhật, cũng chẳng đến nỗi chẳng biết hướng về đâu, chìm đắm mất cả. Nếu không, dù gió lặng sóng yên, mặt trời soi tỏ, cũng khó đảm bảo không có nước xoáy ngầm, vào đó liền bị đắm chìm. Huống hồ trọn chẳng có chuyện gió yên sóng lặng, mặt trời soi thấy tỏ thế đạo nhân tâm. Phải biết nội dung hai chữ âm đức rất rộng, thành tựu con em người ta khiến chúng thành thánh thành hiền, cố nhiên thuộc về âm đức. Thành tựu con em mình khiến chúng thành thánh thành hiền cũng là âm đức. Ngược lại, khiến con em người ta bị lầm lạc đương nhiên là tổn âm đức, khiến con em mình lầm lạc cũng tổn âm đức. Nếu vừa đủ khả năng lẫn đủ sức thì may mắn nào hơn. Nếu không, đối với những hành vi ngôn ngữ hàng ngày trong gia đình, phải lấy việc thành thánh thành hiền làm đầu, đấy chính là dùng tục để tu chân. Này cư sĩ dùng thân mình thuyết pháp, xin hãy đem ý này thiết tha bảo cùng bạn bè và hết thảy người quen biết, thì cũng là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. nhà Châu mở nước là do Ba Bà Thái tạo lập nền tảng, Văn Dương thành thánh là nhờ Thai giáo. Do vậy biết rằng thế gian không có bậc thánh, bậc hiền là do đời thiếu những người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như Ba Bà Thái, dù con họ chẳng thành Dương Quý, Văn Dương, Châu Công, cũng hiếm đứa làm bậy, gian ngoa. Thế nhưng người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết làm gương cho con, đây chính là một điều đại bất hạnh. Con người lúc còn nhỏ thường gần bên mẹ nên chịu ảnh hưởng của mẹ rất sâu. Con gái ngày hôm nay sẽ là mẹ người khác trong mai sau. Muốn chung đắp quốc gia phải lấy việc dạy dỗ con cái làm nhiệm vụ cấp bách. Đừng bảo con gái là con người ta, cần gì phải mất công lo lắng. Phải biết rằng vì trời đất mà tài bồi một kẻ lương dân biết giữ phận, không công đức nào lớn hơn. Huống hồ nếu một cô gái đức hạnh vẹn toàn, con cái cô ta ắt sẽ noi theo nề nếp tốt đẹp đó, còn gì dễ dàng hơn. Giả nữa con dâu cháu dâu mình chẳng phải là con gái nhà người đó sao? Muốn cho đất nước quật cường, không có hiền mẫu thì không có cách nào hỗ trợ được. Đời không mẹ hiền thì chẳng những nước không dân lành, nhà không con ngoan, mà ngay cả những gã thầy chùa bại hoại sống bám vào Phật Pháp thảy đều do những bà mẹ bất hảo sinh ra. Nếu mẹ thật sự hiền, con sẽ trọn chẳng đến nỗi đớn hèn như thế, tiếc thay. Gia quyến của ông rất đông, khi các cô em dâu, em gái, con gái vân vân của ông đi học về, hãy đem những sự nhân quả báo ứng và lợi ích của việc niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu ai nấy đều biết, trong tâm mình đã tự biết thì tâm sẽ tương thông thiên địa quỷ thần, cũng như sẽ tương thông với từ phụ Di Đà. Do vậy họ sẽ đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tín. Ngõ hầu hiện tại đáng làm vợ hiền, tương lai xứng làm hiền mẫu, khiến cho nết tốt đó truyền lan trong làng xóm. Đấy cũng là pháp luân căn bản để bình trị thiên hạ quốc gia. Bồ Tát thuận theo thế tục lợi sinh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối bệnh cấp thuốc, khiến cho ai nấy đều đúng đường về nhà mới thôi. Hiện tại các phụ nữ trong chốn học đường đa phần lầm lạc sinh dị tâm, toàn nắm lấy chính quyền, chẳng biết tự giữ bổn phận giúp chồng dạy con, chính là căn bản khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ dư nghiệp nhà Chu bắt nguồn từ Ba Bà Thái. Ba Bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự là những bậc thánh trong hàng nữ nhân. Họ chỉ chú trọng dạy con ngay từ lúc còn trong thai để ngầm giúp chồng. Người đời nay chẳng học theo gương ấy, những điều họ toan tính đều là những mưu mô tai ác, khiến thiên hạ loạn lạc biết chừng nào. Người sinh trong thế gian phải có thiện ác phụ trợ mới hồng thành tựu được. Dù là bậc thánh trời sinh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ đạo đức, huống hồ là những kẻ kém cỏi hơn ư. Do bà Thái Nhậm dạy con từ thuở trong thai, nên Văn Dương sinh ra đã có thánh đức. Vì thế, Kinh Thi khen ngợi chuyện ngài nghiêm khắc từ vợ quá cho đến anh em để giữ yên gia đình, đất nước. Đấy chỉ là nói riêng về Văn Dương, chứ nếu luận về bà Thái Tự, cố nhiên đức hạnh của bà cũng bổ trợ cho đường lối đạo đức của Văn Dương. Như hai ngọn đèn cùng chiếu càng thấy sáng rỡ, hai tay cùng rửa mới được sạch sẽ. Cứ xem những lời ông Tư Trai, tiếng thơm của các bà Thái Nhậm, Thái Tự ắt sẽ thấy rõ. Vì thế mới nói, đời ít người hiền là do đời thiếu mẹ hiền và vợ hiền vậy. Đó là vì vợ hiền sẽ ngầm giúp chồng, mẹ hiền dạy con cái ngay từ lúc còn trong thai. Huống hồ mấy năm đầu tiên luôn ở bên mẹ, được uống nắng theo khuôn mẫu tốt đẹp, thường được răn dạy, tánh tình sẽ ngầm chuyển biến, chẳng mong đợi mà được vậy. Tôi thường bảo, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, lại cũng thường nói: quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân đã nắm giữ quá nữa, chính là ý này. Bởi lẽ kẻ có thiên tư cao, được mẹ hiền ung đúc, được vợ hiền giúp đỡ, ắt sẽ trở nên ý thành, tâm chánh, rạng đức sáng, kiên trí nơi việc lành. Lúc cùng thì riêng mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù là kẻ thiên tư bình thường cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ, một bề chữ phận lương dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy, gian dối, khiến cha mẹ nhục nhã, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng dạy con gái tận hết lương thường, giữ bổn phận, hằng ngày chỉ lo trao chuốt, chẳng màng đến chuyện gì khác. Mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những chẳng thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, trái lại còn dạy con quá thành kẻ ác. Bởi vậy mới nói, đối với con gái, phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái mai sau. Những câu tôi đã nói như, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nữa, chính là lời chân thật. Gần đây, học vấn phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đi học, đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó, họ chẳng coi trọng việc tận hết luân thường, giữ bổn phận. Yên cửa, yên nhà, giúp chồng dạy con, ai nấy đều muốn nắm lấy chính quyền. Làm trưởng quan, toan tính quá phận, tập thói cuồng vọng, thật đáng than vậy. Nếu như có kẻ cực lực đề xướng việc dung bồi trong gia đình, khiến cho việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tự nhiên được hữu hiệu thì may mắn thay. Phận làm con, cố nhiên phải tỏ bày đức hạnh của cha mẹ. Để tỏ bày đức ấy, phải chú trọng đến việc thân mình tự hành. Bản thân phải khắc kỷ, giữ lễ, ngăn tà, giữ lòng thành, biết sai liền sửa, thấy điều nghĩa bèn làm, hiểu nhân quả rõ, kiên giết, phóng sinh, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, sinh tính, phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành, dạy người cùng sinh tịnh độ. Làm được như vậy, dù người ta chẳng biết đến đức hạnh của cha mẹ, nhưng do ngưỡng mộ đức hạnh của người ấy, cũng sẽ ngưỡng mộ lây cả đức hạnh của cha mẹ, tổ tiên kẻ đó, cho rằng ông bà cha mẹ phải ngầm tu đức hạnh đã lâu nên mới có được con cháu nối tiếp như thế. Nếu không, dù cha mẹ, tổ tông có đức tốt, ai nấy đều biết, nhưng con cái không ra gì, người ta ắt sẽ đâm ngờ cha mẹ. Tổ tông tuy có đức tốt, biết đâu lại có những điều ác ẩn giấu. Nếu không, sao từ cửa đức hạnh tốt đẹp lại nảy sinh hạng con cháu tệ hại đến thế? Vì thế, phải biết rằng, lập thân hành đạo chính là biểu dương đức hạnh của cha mẹ, tổ tông. Làm con, phải chú trọng lòng kính, cẩn thận, dè dặt, tận lực thực hành như thế mới mong khỏi làm nhục lây bậc sinh ra mình. Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các thánh mẫu đời xưa chú trọng thai giáo để ung đúc bẩm chất con cái ngay từ thuở đầu, những mong tập quen thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là thái thái là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tự, bà nào cũng giúp chồng dạy con, mở mang dương nghiệp 800 năm, cho nên mới dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân. Quan tôi thường nói, quyền bình trị thiên hạ, nữ nhân nắm hơn quá nữa. Tôi còn thường nói, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, hàm ý tận hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Chẳng như nữ lưu ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm lấy chính quyền làm đại sự, chẳng biết dung bồi ngay từ trong gia đình. Đấy đúng là gom sắt cả chính châu vạn quốc cũng chẳng thể đúc nổi lỗi lầm lớn ấy. Bởi vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng suy đồi, tai trời dạ người thấy xảy ra liên miên. Tuy những tai dạ ấy do ác nghiệp đồng phận của chúng sinh cảm thành, nhưng thật ra cũng là do đánh mất sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Vì thế, kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, người không thiên tư thành ra bướng bỉnh. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uống nắng, thì người người đều thành thiện sĩ. Cùng thì riêng mình thiện, đạt thì khiến người khác cùng thiện. Sao đến nỗi trên không đạo để noi, dưới không pháp để giữ, thói tệ nảy sinh trăm mối, dân không lẽ sống vậy? Chỉ cầu sao chẳng đói, chẳng rét, mơ chi phát tài cự vạn, để vàng ròng đầy ắp lại cho con, chẳng bằng dạy con một quyển kinh. Tổ đức bị sức mẻ mới đáng chết thẹn, chữ tổ nghiệp bị sức mẻ nào có thương tổn chi? Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành người, nguyên do là thương con nhưng chẳng hiểu đạo, hoặc chỉ chú trọng đến tiền tài, hoặc chỉ lo cho con ăn mặc sang trọng. Tiền tài mặc sức ắt sẽ đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho đứa này giữ tiền để sinh lợi, thì những đứa kia chẳng được giữ sẽ oán hờn cha mẹ, sinh lòng đố kỵ với anh em, chị em nào được giữ tiền. Đấy đều chẳng phải là cách để dạy con hiếu đễ. Nếu con gái có tiền, khi xuất giá ắt sẽ cậy tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc chẳng hiểu rõ sự việc, đem tiền giúp chồng làm việc quấy. Muốn cho con cái thành hiền nhân thì hãy nên bồi phước, chớ nên tích góp tiền tài. Của cải là gốc quả. Các vị từng thấy không ít người tay trắng làm nên đều là do không tiền tự mình siêng gắn mà được. Nhưng nhà đại phú gia chẳng mấy chốc gia sản trống rỗng. Vì thế cổ nhân nói, để cho con một rương đầy vàng chẳng bằng để cho con một quyển sách. Đọc sách được thì đọc, không đọc được thì làm nghề nông hoặc buôn bán. Ai có nghề nấy để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Con gái nếu có tiền lại hiểu đạo lý, lẽ cố nhiên tiền sẽ thành cái vốn để trợ đạo. Nếu chẳng hiểu đạo lý, tiền sẽ hại cô đó, hại luôn chàng rể, hại lây cả đến cháu trai, cháu gái. Con người một đời thành bại đều là do sự tài bồi tập tành dần dần lúc nhỏ mà ra. Người đã thành thiếu niên phải biết tốt xấu, dạng phần chẳng được học theo thói đời. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Đang lúc tuổi trẻ mạnh mẽ, cường tráng, hãy nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua sách nào, phải nghĩ xem những điều nào sách dạy là trọng yếu đối với con người thì thực hành theo đó, chứ nếu không chỉ là cố ngốn sách cho nhiều. Nếu những điều dạy trong các sách nói trên chẳng dễ lãnh hội, thì những điều nói trong các sách như âm chất văn, cảm ứng thiên, vân vân đều là nói trực tiếp, dễ lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường nghiền ngẫm, sửa lỗi, hướng thiện. Lúc nhàn hạ, rất nên niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Đừng nghĩ là khổ sở. Cổ nhân nói, thiếu tráng bất nỗ lực, lão nhân đồ thương bi. Nghĩa là trẻ mạnh chẳng nỗ lực, già cả luống sầu thương. Lúc này bỏ phí quan âm, về sau dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi lẽ tuổi trẻ đã qua, trí nhớ cùng quá nữa. Học cái gì cũng phải dùng sức nhiều, nhưng hiệu quả lại ít. Thứ nhất là phải làm người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ chẳng hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động đừng mặc tình khoái ý, mà phải nghĩ việc này có lợi ích đối với ta, với người thân, người ngoài hay chăng. Chẳng những làm việc gì cũng như thế, mà khi khởi tâm động niệm cũng phải thường như thế. Khởi tâm lành ắt có công đức, khởi tâm xấu ắt mắc tội lỗi. Muốn được báo tốt thì phải giữ tâm tốt, nói lời lành, làm việc lành, lợi người lẫn vật, chẳng làm hại mình lẫn người thì mới nên. Nếu chẳng vậy sao hưởng được báo tốt? Ví như đem hình xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể hiện bóng đẹp đẽ được. Ảnh được hiện so với hình xấu chọn chẳng khác gì. Nếu người quả thật hiểu sâu nghĩa này, tương lai nhất định thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến hết thảy mọi người đều tôn trọng yêu kính. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ngợi chín chắn, thì thật là may mắn lắm.